Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 18 đại sứ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Bộ Quốc phòng thông tin chính thức về vụ máy bay Su-22 rơi ở Quảng Nam.
Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho thấy nước đóng chai có thể chứa hàng trăm nghìn mảnh nhựa.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 9 tháng 1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định bổ nhiệm 18 đại sứ, giao nhiệm vụ cho các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027. Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng các đại sứ được bổ nhiệm, tin tưởng các đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ xa xưa đến nay, các đại sứ đều có nhiệm vụ, vai trò quan trọng. Vì vậy, việc lựa chọn, quyết định bổ nhiệm các đại sứ được lựa chọn nghiêm túc, chặt chẽ. Chủ tịch nước đánh giá các đại sứ được trao quyết định lần này có đủ tiêu chuẩn, điều kiện là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng, có kinh nghiệm trong ngành ngoại giao.
Chủ tịch nước cũng đề nghị các đại sứ phải là chỗ dựa vững chắc cho bà con kiều bào, thể hiện sự chăm lo của Đảng và Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần đóng vai trò cầu nối của sự đoàn kết quốc tế, củng cố mạng lưới bạn bè, đối tác của Việt Nam. Chia sẻ về những khó khăn của các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tại một số quốc gia, khu vực, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm nâng cao chất lượng điều kiện công tác để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tiếp tục phiên họp thứ 29, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Báo cáo cũng nêu rõ các nội dung thống nhất theo kết luận tại thông báo kết luận số 3123. Một số nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nghe thành viên Chính phủ và chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo làm rõ hơn một số nội dung của dự thảo luật.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Tổng cục Thống kê cho biết số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm nay dự báo tăng 2% so với năm 2023, đạt khoảng 162.500. Cùng với đó, triển vọng khoảng 68.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 16%. Như vậy, tổng cộng sẽ có thêm 230.500 doanh nghiệp gia nhập nền kinh tế năm 2024. Dự báo được cơ quan thống kê đưa ra trên cơ sở tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023 và triển vọng kinh tế toàn cầu lẫn trong nước thời gian tới. Còn theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2024 dự kiến vào khoảng 178.000, tăng 3,5% so với năm 2023. Trong đó thì bên cạnh các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động thì có khoảng 10% thực hiện thủ tục giải thể.
Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2023, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Cụ thể, giảm 1.285 vụ, tức giảm 5,5%, giảm 1.922 người chết, tức giảm 14,18%. Đặc biệt, tại hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tai nạn giao thông đều giảm sâu. Cũng trong năm 2023, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23,04% tổng số vi phạm. Trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.
Chiều nay ngày 9 tháng 1, Bộ Quốc phòng đã xác nhận thông tin máy bay Su-22 gặp nạn ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng, sáng nay ngày 9 tháng 1, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, đại úy, phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11 giờ 4 phút. Đến lúc 11 giờ 14 phút, phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay ra lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù.
Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Máy bay bị hư hỏng. Tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người. Phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện tại, Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%. Sau đó thì xác suất của hiện tượng El Nino giảm xuống mức 60 đến 85% vào thời kỳ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024. Do vậy, các tháng mùa khô năm 2023-2024, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Độ mặn tại các sông trong mùa khô ở mức cao và hầu hết đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Do vậy, tình hình hạn mặn đầu năm 2024 có thể sẽ rất gay gắt, mặn sẽ lấn sâu vào vùng ven biển. Trong trường hợp El Nino cực đoan, đến giữa mùa khô, tức là từ tháng 2 năm 2024 trở đi, dù có ngăn mặn từ biển vào, bên trong vẫn thiếu nước ngọt.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu trong chuyến thăm bang South Carolina trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án tư tưởng người da trắng thượng đẳng và bạo lực chính trị khi phát biểu trước các cử tri người da màu tại bang này. Tổng thống Biden khẳng định tư tưởng người da trắng thượng đẳng là chất độc gây chia rẽ đất nước trong suốt lịch sử và tư tưởng này không được phép tồn tại ở Mỹ. Ông đồng thời nêu bật nỗ lực của chính quyền trong việc giảm lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở người da màu và chống phân biệt đối xử về nhà ở. Trước đó, ngày 6 tháng 1 vừa qua, ông Biden đã khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang Pennsylvania, trong đó khẳng định sẽ coi việc bảo vệ và duy trì nền dân chủ của Mỹ là cam kết trọng tâm của ông trong cuộc tranh cử này.
Ngày 8 tháng 1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều vấn đề khác nhau đang ảnh hưởng đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại nhiều khu vực ở Sudan. Tuyên bố mới nhất của văn phòng này nêu rõ những thách thức khác nhau bao gồm mất an ninh, cướp bóc, quan liêu, kết nối mạng Internet và điện thoại kém, lực lượng nhân đạo tại chỗ hạn chế và thiếu kinh phí đã tác động đến việc hỗ trợ nhân đạo ở nhiều nơi tại Sudan. Bên cạnh đó, thì tình trạng thiếu nhiên liệu cũng khiến ảnh hưởng tới việc di chuyển của các nhân viên nhân đạo và gây khó khăn cho các hoạt động như duy trì kho lạnh và cung cấp nước. Tính tới ngày 4 tháng 1 năm nay, kế hoạch ứng phó nhân đạo sửa đổi năm 2023 cho Sudan chỉ mới được tài trợ hơn 40%.
Tính đến 9 giờ sáng ngày 9 tháng 1 theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất có độ lớn 7,6 xảy ra tại khu vực bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa ngày 1 tháng 1 đã tăng lên 180 người. Trong khi đó, nỗ lực tìm kiếm cứu hộ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng. Giới chức tỉnh Ishikawa cho biết số người mất tích trong trận động đất là 120 người, giảm so với con số 323 được đưa ra trước đó. Theo giải thích của một số quan chức, nhiều gia đình đã xác định được sự an toàn của người thân, do đó con số mất tích giảm. Trong khi đó, hoạt động cứu trợ gặp khó khăn trong bối cảnh tuyết rơi dày, cùng với đường xá hỏng và tắc nghẽn sau khoảng 1.000 trận lở đất do ảnh hưởng của mưa kéo dài nhiều ngày qua.
Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ NAS công bố ngày 8 tháng 1 cho thấy trung bình mỗi lít nước đóng chai của các thương hiệu phổ biến có thể chứa 240.000 mảnh nhựa, gấp từ 10 đến 100 lần so với các ước tính trước đây, làm gia tăng lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người. Hiện có ít nghiên cứu về tác động của các hạt nhựa đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở giai đoạn đầu đã chỉ ra sự liên quan của hạt nhựa đối với các vấn đề sức khỏe như bất thường về khả năng sinh sản và các vấn đề về dạ dày. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cũng nhấn mạnh không khuyến nghị chấm dứt việc uống nước đóng chai vì những rủi ro tiềm ẩn từ tình trạng mất nước nguy hiểm hơn khả năng hạt nhựa xâm nhập cơ thể.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, là sản vật quốc gia từ thời Hậu Lê, bưởi Luận Văn hay còn gọi là bưởi Tiến Vua ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nổi tiếng với nhiều đặc điểm quý như quả to, tròn đều. Khi chín, quả bưởi chuyển từ màu xanh sang màu đỏ gấc cùng hương thơm không loại bưởi nào có được.
Màu đỏ đặc trưng của giống bưởi quý này khiến cho bưởi Luận Văn được xem là một biểu tượng của sự may mắn, tài lộc, được nhiều người ưa chuộng tìm mua với giá cao mỗi dịp Tết đến xuân về.
từ năm 2005, bưởi Luận Văn được đưa vào chương trình khôi phục và phát triển cây ăn quả đặc sản của tỉnh Thanh Hóa, sau đó phục tráng và nhân rộng từ những cây đầu dòng được tuyển chọn. Hiện nay, bưởi Luận Văn được trồng chủ yếu theo hình thức vườn đồi, trong hộ gia đình với tổng diện tích 56 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Thọ Sương, Xuân Bái, thị trấn Lam Sơn. Trong vụ thu hoạch Tết này, sản lượng bưởi Luận Văn ước đạt 400 tấn, tương đương khoảng 380.000 đến 400.000 quả. Năm nay, giá bưởi được thương lái thu mua tại vườn có thể dao động từ 85.000 đến 100.000 đồng một quả.
Đến bây giờ là thương lái người ta đến ta đặt, tức là đỏ cỏ hết rồi. Nhưng mà còn cái giá thì ít hôm nữa là về tôi mới báo giá. Còn tức là đặt để mỗi người ta lấy mấy nghìn quả là người ta đã đặt rồi. Bây giờ là ai muốn mua thì qua thương lái, còn gia đình không quản.
Từ cái năm mà tôi chuyển đổi sang cái bưởi Luận Văn này, thấy hiệu quả là thu nhập gia đình tạm ổn. Hàng năm tôi xuất ra thì những thương lái thì nó đến tận vườn nó lấy thôi. Thì là quá ổn định gia đình, cái giá cả của cái bưởi Luận Văn này. Nên là tôi tập trung tôi trồng hết vào bưởi Luận Văn này, tôi đầu tư hết vào. Thì một năm tôi trừ chi phí hết đi, tôi sẽ mang lợi nhuận về gia đình là trừ hết vốn cái đi, tôi còn được là 150 triệu.
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho hay, hiện bưởi Luận Văn đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, nhất là tại các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng. Giá bán ổn định, cùng chưa đủ cầu và được người tiêu dùng ưa chuộng, mua về làm quà biếu Tết. Ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết thêm.
Ở thời gian tới thì đang định hướng là tiếp tục mở rộng thêm quy mô, quy hoạch để mở rộng quy mô hoạt động và mở rộng quy mô để nâng cái cây bưởi này lên từ 160 đến 220 hectare và định hướng cho xây dựng cái sản phẩm ô cốp 5 sao, có hướng cho cái vấn đề xuất khẩu trong cái thời gian tới.
Để nâng tầm giá trị cây bưởi Tiến Vua, Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân đang tiến hành lập dự án cải tạo và phát triển bưởi Luận Văn đặc sản tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với mục tiêu sẽ hình thành vùng sản xuất bưởi Luận Văn, tập trung được ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời xây dựng bưởi Luận Văn thành thương hiệu lớn mạnh của vùng đất Thọ Xuân nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng đất này.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.